truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 29 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với cơ quan khối dân vận thành phố về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Với quyết tâm làm giàu cho mình, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, trở về địa phương sau gần 3 năm tham gia quân ngũ, anh Nguyễn Văn Dũng, xã Phúc Triều đã và đang phát triển kinh tế đa ngành nghề với thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng một năm.
Xác định tầm quan trọng việc cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong hiện đại hóa ngành thuế. Những năm qua, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã và đang thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính thuế được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều 28 tháng 3, đoàn công tác của Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy cơ quan khối dân về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đảng bộ cơ quan khối dân hiện có 7 chi bộ với 43 đảng viên. Năm 2015, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong khối thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố. Về công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc đã tích cực tham gia công tác tổ chức bầu cử cấp thành phố và cấp xã với nhiều hoạt động như tổ chức tập huấn cán bộ phục vụ công tác bầu cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương và các bước sau hiệp thương. Tại buổi làm việc, Đảng ủy cơ quan khối dân vận đã đề xuất kiến nghị nhiều ý kiến, trong đó đề nghị thành phố cấp đất để xây mới trụ sở cơ quan khối dân vận vì hiện nay trụ sở đã xuống cấp và thiếu chỗ làm việc. Đề nghị tăng kinh phí hoạt động cho các đoàn thể chính trị xã hội cho phù hợp với hoạt động thực tế. Với công tác cán bộ, đề nghị thành ủy đổi mới công tác cán bộ, không bó cứng trong phạm vi khối. Việc luân chuyển cán bộ trong khối và giữa ba khối còn chưa thường xuyên. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cấp kinh phí kịp thời để tổ chức các hoạt động bầu cử theo đúng luật và đúng tiến độ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao vai trò hoạt động của Đảng bộ cơ quan khối dân vận, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp sức mạnh đoàn kết của toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên. Về các đề xuất và ý kiến của đại diện các cơ quan trong khối, đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong đoàn đã xem xét giải quyết trong thẩm quyền. Với những ý kiến còn lại sẽ được đoàn chuyển lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết.
Ngày 27 tháng 3, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tiêm đồng khởi vaccine phòng dại cho đàn chó. Để thành phố Thái Nguyên là địa bàn an toàn về bệnh dại, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã phường triển khai kế hoạch tiêm phòng dại cho đàn chó xuống các tổ dân phố, cử cán bộ xuống tận hộ gia đình, ra soát, thống kê, lập danh sách toàn bộ đàn chó nuôi trên địa bàn. Ngoài việc cung cấp vaccine cho các phường xã, trạm thú y thành phố triển khai nhiều biện pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm làm thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng đối với công tác phòng chống bệnh dại. Bà Đào Thị Nga, tổ 18 phường Thịnh Đán chia sẻ, nhận thức được sự nguy hiểm của bệnh dại do chó mắc bệnh dại cắn người gây ra, hàng năm gia đình bà đều đưa chó đi tiêm phòng dại.
Người dân chúng tôi thì thấy nhà nước quan tâm đến đàn chó thế là đúng thôi, là vì là con chó là nó là con vật. Cho nên là chúng tôi nuôi là phải tiêm để đảm bảo cho mọi người đỡ nhỡ nó cắn vào ai thì là nó có chó đã tiêm rồi không sợ gì nữa. Việc tiêm phòng này là chủ yếu là giữ cho gia đình là chính, xong là giữ cho mọi người dân xung quanh vòng quanh hàng xóm nữa.
Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, ngay trong buổi sáng toàn thành phố đã tiêm phòng gần 21.000 liều vaccine và hoàn thành kế hoạch tiêm phòng dại đợt 1 cho đàn chó. Hiện nay, những con chó chưa đủ tuổi tiêm phòng, chó ốm, chó chửa sẽ được thành phố tiến hành tổ chức tiêm bổ sung đợt 2 vào tháng 9 năm 2016.
nằm trong khu vực chỉ giới địa lý vùng chè đặc sản Tân Cương, nên nhân dân ba xã Phúc Xuân, Phúc Triều và Tân Cương lấy cây chè là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Nhằm giúp người dân có điều kiện chăm sóc chè tốt hơn và nâng cao chất lượng chè, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên vừa cấp hệ thống nước chè bằng vòi phun, van xoay, gồm máy bơm, ống nước, vòi phun, van xoay cho 150 hộ dân thuộc ba xã Phúc Triều, Phúc Xuân và Tân Cương. Tổng kinh phí cho hệ thống này là trên 500 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 60%, nhân dân đối ứng 40%. Được biết, những hộ dân được hỗ trợ hệ thống tưới nước phải đáp ứng được các điều kiện như diện tích chè phải đạt từ 8 sào trở lên và có địa hình đồi chè bằng phẳng.
Sáng 28 tháng 3, xã Tân Cương tổ chức lễ phát động phong trào phòng chống tội phạm, chống mua bán người, phòng chống ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổng kết công tác an ninh trật tự 2015, triển khai công tác năm 2016. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, xã Tân Cương sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, thanh thiếu niên, học sinh về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Chọn xóm Nam Đồng tổ chức phát động điểm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sau đó nhân rộng ra 100% xóm trên địa bàn xã. Làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Công khai các điểm phức tạp về trật tự xã hội để nhân dân giám sát. Xây dựng các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Đại tá Dương Thanh Thủy, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo phong trào phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đề nghị.
Đúng theo cái chương trình là theo luật thì khi mà chúng tôi đã phân bổ cho các đơn vị rồi các xóm, thì các đơn vị và các xóm đã tổ chức tốt những cái hội nghị để giới thiệu theo cái phân bổ của Hội đồng Nhân dân và theo cái thông báo của Mặt trận Tổ quốc gửi xuống đấy. Cơ quan xã Tân Cương rồi là trường học rồi là các xóm đã giới thiệu đúng cái số lượng theo cái phân bổ.
Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đại diện trường Trung học cơ sở Tân Cương, xóm Hồng Thái 1 đã ký giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016. Zippo là nhà sản xuất bật lửa hàng đầu của Mỹ, đã thành lập thương hiệu từ năm 1932. Đến năm 1933, Zippo bắt đầu sản xuất những chiếc bật lửa đầu tiên. Năm 1999, bật lửa Zippo chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam. Trong chương trình offline Zippo toàn quốc diễn ra vào ngày 26 tháng 3 vừa qua tại khách sạn Đông Á Plaza Thái Nguyên, đã có sự góp mặt của gần 70 người yêu thích sưu tầm bật lửa Zippo trên toàn quốc. Là người chơi bật lửa Zippo đầu tiên tại Thái Nguyên, đến nay anh Nguyễn Duy Cương, phường Tân Thịnh đã sở hữu trên 500 chiếc bật lửa có giá trị. Chia sẻ về thú vui sưu tầm bật lửa Zippo, anh Cương cho biết.
Mỗi người có một sở thích riêng, người thì thích sưu tầm tiền, người thì thích sưu tầm những cái vật dụng khác như chẳng hạn như là chơi xe. Nhưng mà riêng mình thì mình đã thích sưu tầm bật lửa. Tại vì Zippo là họ sẽ làm cho rất nhiều chủ đề. Đấy, người chơi có thể lựa chọn chủ đề mình thích. Chẳng hạn như chủ đề chiến tranh Việt Nam, chủ đề các thương hiệu xe, chủ đề thể thao.
Được biết, người chơi bật lửa Zippo thường sưu tầm theo từng chủ đề như chiến tranh, năm sản xuất hay theo bộ. Tại chương trình đã có hàng trăm chiếc bật lửa Zippo độc đáo, giá trị được trưng bày. Như bộ Zippo có hình họa tiết về chiến tranh Việt Nam, dòng Hanolai đã giúp những người tham gia chương trình offline được nhìn tận mắt, cầm tận tay những chiếc bật lửa đẹp, độc, lạ. Hiện nay Zippo Việt Nam tự hào với hơn nửa triệu chiếc bật lửa và rất nhiều sản phẩm khác mang thương hiệu Zippo đã đến được với người tiêu dùng như đồ du lịch, bút, kính, đồng hồ.
Giọt cà phê từ trái tim là chương trình quyên góp từ thiện vừa được câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên phối hợp với trung tâm tình nguyện trực thuộc tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 60 khách mời là doanh nghiệp thành viên của các câu lạc bộ từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại chương trình, đông đảo khách mời đã cùng tọa đàm với chủ đề hướng về vùng cao. Cuộc tọa đàm diễn ra sôi nổi, tập hợp được nhiều ý kiến có nội dung xoay quanh kinh nghiệm thực tế, cách thức tổ chức, huy động thành viên và các mạnh thường quân tham gia các hoạt động từ thiện xã hội của một số tổ chức như Nụ cười của em, Hoa sen vàng và câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên, v.v. Chương trình đã thu được số tiền ủng hộ hơn 10 triệu đồng từ các khách mời tham gia. Số tiền này sẽ được câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên chuyển đến những hộ gia đình nghèo tại xã Yên Trạch, huyện Phú Lương trong tháng 4 tới. Được biết, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên gồm hơn 100 thành viên hoạt động từ thiện xã hội thường xuyên. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tiếp tục duy trì mỗi tháng một lần chương trình Giọt cà phê từ trái tim nhằm đẩy mạnh các hoạt động hướng về cộng đồng xã hội và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm tham gia quân ngũ, anh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1970, xóm Đồng Nội, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, trở về địa phương. Với quyết tâm làm giàu cho mình, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, anh Dũng đã và đang phát triển kinh tế đa ngành nghề với thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng một năm.
Những ngày sau nghỉ Tết Nguyên đán, anh Nguyễn Văn Dũng lại tất bật với những chuyến xe chở xi măng, sắt thép để kịp phục vụ bà con trong xã. Anh chia sẻ, đây là lĩnh vực kinh doanh mà anh mới phát triển từ cuối năm 2014 khi nhận thấy nhu cầu xây dựng của nhân dân trong xã ngày càng nhiều, tận dụng diện tích trên 2.000 m2 đất của gia đình, anh tiếp tục đầu tư hơn 100 triệu đồng mua máy móc thiết bị sản xuất gạch bê tông. Theo anh, trong xã hiện chưa có đơn vị nào sản xuất loại gạch này nên việc đầu tư sản xuất gạch bê tông sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động địa phương. Chỉ sau hơn một năm hoạt động, cơ sở sản xuất gạch của gia đình đã cung ứng cho thị trường địa phương 72 vạn gạch. Vào mùa xây dựng, cơ sở đã tạo việc làm thời vụ cho gần chục lao động và duy trì 2 lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Chị Ninh Thị Hằng, công nhân sản xuất gạch cho biết.
Mà mức làm nương làm ở đây thì cũng ổn định hai vợ chồng 10 triệu một tháng.
Từng tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 1994 đến năm 1997 tại Tiểu đoàn 1, Sư đoàn 382 thuộc xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Anh Nguyễn Văn Dũng luôn lấy những gì mình được học tập, rèn luyện trong quân ngũ là bài học để vận dụng trong thực tiễn cuộc sống. Anh chia sẻ, khi xuất ngũ trở về địa phương chỉ có 2 bàn tay trắng. Sau khi lập gia đình với đồng vốn hạn chế, vay mượn được từ người thân, bạn bè, vợ chồng anh mạnh dạn đầu tư cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc. Đến năm 2011, anh quyết định vay mượn thêm vốn để đầu tư kinh doanh trang trại. Mỗi lứa nuôi trên dưới 50 con lợn thịt, trung bình mỗi năm cũng cho xuất chuồng gần 5 tấn lợn. Sau gần 10 năm làm việc chăm chỉ, năng động, mạnh dạn với những kế hoạch kinh doanh mới, vợ chồng anh đã xây được ngôi nhà mới khang trang hiện đại tại xóm Đồng Nội. Anh Dũng luôn suy nghĩ, mình là người lính Cụ Hồ, mình còn trẻ, cần phải lao động nhiều hơn nữa. Có như vậy, kinh tế gia đình mới phát triển. Kinh tế địa phương cũng phát triển và những người lao động sẽ có việc làm, có thu nhập ổn định hơn. Bởi vậy, anh có nhiều dự định mới.
Năm tới này, là tôi xây mô hình xây trang trại theo mô hình công nghiệp, và chăn từ 200 con lợn trở xuống.
Trao đổi với ông Trần Trung Đức, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Phúc Chiều được biết, Hội Cựu Chiến binh xã đã và đang có nhiều hội viên phát triển các mô hình kinh tế như mô hình cây ăn quả, nghề mộc. Nhưng với mô hình kinh tế đa ngành nghề như của cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng thì mới chỉ có một. Đây là một mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bởi vậy, những năm tới, hội sẽ cố gắng nhân rộng những mô hình kinh tế này để giúp hội viên nâng cao thu nhập. Nhận xét về hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế của hội, ông nói.
Là đồng chí hội viên trẻ, sau khi xuất ngũ trở về đã phát huy truyền thống bản chất bộ đội Cụ Hồ, tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, và đặc biệt là đồng chí dám nghĩ dám làm. Đây là một trong những cái mô hình mà điển hình đối với hội viên hội binh của xã chúng tôi.
Tin rằng cùng với sự năng động sáng tạo của bản thân, thời gian tới những dự định về phát triển kinh tế hộ gia đình theo mô hình đa ngành nghề của anh Dũng sẽ có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế chung của địa phương.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong hiện đại hóa ngành thuế, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, cải thiện môi trường kinh doanh mà còn nuôi dưỡng, gia tăng nguồn thu. Xác định rõ tầm quan trọng này, trong những năm qua, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Trong chuyên mục cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nỗ lực trong cải cách hành chính thuế.
trách nhiệm, chuyên nghiệp và kịp thời là những nhận xét chung của nhiều lãnh đạo kế toán doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên khi nói về tinh thần thái độ làm việc của cán bộ công chức ngành thuế cùng những đột phá trong hiện đại hóa của đơn vị. Để có được những nhận xét này, những năm gần đây, Chi cục Thuế thành phố đã xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cần phải quyết liệt thực hiện. Theo đó, Chi cục đã chỉ đạo các đội thuế thường xuyên tiến hành rà soát, kiện toàn, công khai các thủ tục hành chính ngay tại nơi tiếp nhận và trả kết quả. Một trong những biện pháp cải cách thủ tục hành chính được đơn vị thực hiện tốt là tăng cường đối thoại để kịp thời giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp khi có sự thay đổi về chính sách thuế. Cách làm này của Cục Thuế Thái Nguyên đã được tổ chức thường niên từ nhiều năm nay và luôn nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao từ phía cộng đồng doanh nghiệp. Chỉ tính riêng năm 2015, đơn vị đã tổ chức được 5 lớp tập huấn về chính sách thuế mới cho các tổ chức cá nhân người nộp thuế với gần 4.000 người tham gia. Tại các lớp tập huấn, các doanh nghiệp không chỉ được giải đáp cặn kẽ những vướng mắc băn khoăn mà còn được truyền đạt cơ chế chính sách liên quan để hiểu đúng các vấn đề. Mặt khác, qua đối thoại, cơ quan thuế cũng có thêm nhiều bài học kinh nghiệm, hiểu rõ hơn nữa doanh nghiệp đang cần gì và lắng nghe cụ thể doanh nghiệp đánh giá mình như thế nào. Đã đúng chưa? Sự tương tác giữa hai bên với tinh thần cởi mở thẳng thắn đã giúp họ hiểu rõ nhau hơn, gắn chặt thêm mối quan hệ đối tác, khách hàng. Được tham gia một lớp tập huấn của Chi cục Thuế về hướng dẫn thực hiện thông tư số 92 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh, chị Đào Thị Huyền, chủ nhà hàng gà tươi Mạnh Hoạch, tổ 14, phường Túc Duyên nói.
Tập huấn vừa rồi thì chị thấy nó có thiết thực bổ ích không?
Thì có chứ này. Đó, cũng mở mang ra để hiểu biết đi này. Và ví dụ như là thuế của mình nhân là khoán là 3 triệu. Thế nhưng bây giờ lên hóa đơn thì viết hóa đơn bao nhiêu thì mình là phải lộ tiền bấy nhiêu. Như người dân thì nó buôn bán như mình nó hơi vất vả. Thế nhưng mà dần dần thì nó phải quen. Bây giờ thì phải làm mà lộ thuế.
Một trong những kết quả nổi bật rất đáng ghi nhận trong thời gian qua của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên là công tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Với sự triển khai đồng bộ quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ doanh nghiệp, nên công tác này đã thu được kết quả tích cực. Hết năm 2015, tổng số doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử là gần 1.500 doanh nghiệp, đã nộp thuế thành công là 1.480 doanh nghiệp, bằng 99%. Số doanh nghiệp chưa nộp thuế điện tử là những doanh nghiệp mới thành lập, nên thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp này thực hiện nộp thuế theo hình thức này. Thực tế cho thấy, dịch vụ nộp thuế điện tử không những hỗ trợ người nộp thuế giảm thời gian, kinh phí và đơn giản hóa thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế, mà còn giúp ngành thuế tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác. Nói về vấn đề này, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Có thể nói là khẩu hiệu thì hô là quyết tâm là giảm cái chi phí thời gian. Thế nhưng mà phải bằng những cái hành động như là thu thuế điện tử thì mới giảm được, chứ còn nếu cứ hô khẩu hiệu thì không thể giảm được. Thì ngành thuế đã thực sự dùng áp dụng cái công nghệ này vào trong cái việc thu thuế điện tử. Cho nên là đã giảm rất nhiều cái chi phí thời gian cho các doanh nghiệp.
Bên cạnh những nỗ lực trên, cũng cần phải kể đến việc Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công việc. Đại đa số các thủ tục hành chính đều đã được xử lý bằng các phần mềm chuyên dụng. Các cán bộ thuế thường xuyên cập nhật dữ liệu thuế đầy đủ, kịp thời, chính xác để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý. Đồng thời, các phần mềm ứng dụng kê khai được cung cấp kịp thời cho người nộp thuế nhằm giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian, giảm thiểu các sai sót trong quá trình khai thuế. Tuy nhiên, liên quan đến việc thực hiện một cửa liên thông về thủ tục hành chính thuế áp dụng trong lĩnh vực đất đai, ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Đăng, trụ sở tại phường Quang Trung, đề xuất.
Và có những thủ tục chúng tôi cũng không hiểu hết được. Với cái nó phù hợp với cơ quan thuế thì nó lại không phù hợp với thành phố, hoặc là nó không phù hợp với các cơ quan về đất đai, hoặc là các cái cơ quan khác nó có sự trồng chéo và có cái sự hiểu nó khác nhau. Thì mong rằng là có một cái bộ phận hướng dẫn doanh nghiệp ở tại một cửa liên thông, hoặc hướng dẫn người dân ở tại một cửa liên thông để cho người dân hiểu được và các cái thủ tục nó nhanh hơn, nó thuận lợi hơn.
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính thuế, đồng thời tiếp thu các đề xuất của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thời gian tới, Chi cục Thuế thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng ngắn gọn, đơn giản, cả về mặt thời gian, thủ tục, trình tự giải quyết, hướng tới 4 giá trị theo đúng tuyên ngôn của ngành thuế đã đề ra là minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới. Chuyên mục Cải cách hành chính đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Time City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Ờ, tuyệt, tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Time City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi. Người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại
0913 286 514.
Taxi Mai Linh xin kính chào quý khách. Tự hào là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên với 400 đầu xe tại thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ. Taxi Mai Linh luôn cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe taxi của khách hàng với giá cả hợp lý nhất, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2015, Taxi Mai Linh Thái Nguyên thực hiện chương trình giảm giá cước, cụ thể như sau. Giảm tối đa 600 đồng 1 km đường dài. Giá mở cửa được điều chỉnh về mức thấp nhất là 5.000 đồng. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, Taxi Mai Linh liên tục tuyển lái xe taxi. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên. Điện thoại 02806 252525.
Mong muốn mang ưu đãi đầu xuân cùng nhiều sự may mắn đến với khách hàng từ nay đến ngày 29 tháng 2 năm 2016. Thế giới di động có phối hợp với nhiều nhãn hàng tổ chức chương trình Khai Xuân Đắc Lộc nhận quà may mắn với vô số điều thú vị hấp dẫn. Chỉ cần ghé thế giới di động.com, bạn sẽ được hưởng những lộc đầu năm như sau. Lộc Vạn Phúc dành cho khách hàng chọn mua iPhone 6, iPhone 6S sẽ nhận ngay bao lì xì từ 1 đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, Huawei GR5 cảm biến vân tay thông minh giá chỉ 5 triệu 990.000 đồng được bán độc quyền và được trả góp lãi suất là 0% tại thế giới di động. Lộc An Khang dành cho khách hàng muốn sở hữu ngay các sản phẩm mới nhất hiện nay như Oppo F1, Galaxy A5, Galaxy A7, Lumia 550, LG V10. Tất cả đều được mua trả góp lãi suất là 0%. Lộc Như Ý có hơn 30 mẫu điện thoại ưa chuộng nhất hiện nay, tất cả đều được trả góp với lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để khai xuân đắc lộc và nhận thật nhiều phần quà may mắn nhé. Mong muốn mang ưu đãi đầu xuân cùng nhiều sự may mắn đến với khách hàng từ nay đến ngày 29 tháng 2 năm 2016. Thế giới di động có phối hợp với nhiều nhãn hàng tổ chức chương trình khai xuân đắc lộc nhận quà may mắn với vô số điều thú vị hấp dẫn. Chỉ cần ghé thế giới di động.com, bạn sẽ được hưởng những lộc đầu năm như sau. Lộc Vạn Phúc dành cho khách hàng chọn mua iPhone 6, iPhone 6S sẽ nhận ngay bao lì xì từ 1 đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, Huawei GR5 cảm biến vân tay thông minh giá chỉ 5 triệu 990.000 đồng được bán độc quyền và được trả góp lãi suất là 0% tại thế giới di động. Lộc An Khang dành cho khách hàng muốn sở hữu ngay các sản phẩm mới nhất hiện nay như Oppo F1, Galaxy A5, Galaxy A7, Lumia 550, LG V10. Tất cả đều được mua trả góp lãi suất là 0%. Lộc Như Ý có hơn 30 mẫu điện thoại ưa chuộng nhất hiện nay, tất cả đều được trả góp với lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để khai xuân đắc lộc và nhận thật nhiều phần quà may mắn nhé.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi, nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.